Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý thính giả thân mến, hưởng ứng kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức bữa cơm công đoàn, thời gian qua, công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình bữa cơm công đoàn để người lao động và doanh nghiệp cùng có cơ hội chia sẻ, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động. Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay mời quý thính giả cùng đến với hoạt động này tại các đơn vị doanh nghiệp của công đoàn ngành công thương tỉnh. Trong mục quà tặng Giờ thứ 9, mời quý thính giả cùng thư giãn với những ca khúc nhạc trẻ về đất nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, bữa cơm công đoàn là hoạt động thiết thực được công đoàn ngành công thương tỉnh triển khai nhằm tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên người lao động. Đây cũng là lời cảm ơn chân thành của các đơn vị doanh nghiệp gửi đến người lao động, góp phần tạo niềm tin vững chắc giữa người lao động và các đơn vị doanh nghiệp.
Em cảm thấy rất là vui vì được sự quan tâm của các anh chị trong công đoàn ngành. Đây là hoạt động rất là ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ công nhân viên chúng em. Em mong muốn là sẽ có nhiều bữa cơm công đoàn như thế này nhiều hơn nữa.
Đó là cảm nhận của anh Phan Văn Nhu, công nhân tổ may 25 công ty cổ phần may BGG huyện Lạng Giang tại chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức vào ngày 14 tháng 8 vừa qua. Ngoài việc vui mừng và phấn khởi khi bữa cơm hàng ngày khá đầy đủ, nay lại có thêm nhiều khẩu phần ăn phong phú. Anh Phan Văn Nhu hào hứng cho biết.
So với cơm hàng ngày chỉ đảm bảo sức lao động, thì hôm nay bữa cơm công đoàn có thêm thịt gà và hoa quả tráng miệng cho cán bộ công nhân viên chúng em ạ. Nó là bữa ăn cải thiện đáng kể so với bữa ăn hàng ngày.
Ngồi xuống bàn trước những đĩa thức ăn đầy đặn, nhiều món và đầy đủ dinh dưỡng như thịt gà, thịt xào, rau luộc và hoa quả tráng miệng, chị Đồng Thị Thủy, công nhân tổ may 9, công ty cổ phần may BGG, vô cùng ấn tượng bởi bữa cơm công đoàn. Chị Đồng Thị Thủy chia sẻ.
Bữa cơm công đoàn ngày hôm nay rất ý nghĩa đối với chúng em ạ. Bên công đoàn công ty là quan tâm đến người lao động ạ. Hôm nay bữa cơm là có thêm nhiều món ạ. Có thêm món gà luộc và có thêm món tráng miệng ạ. Người lao động chúng em rất là hài lòng với bữa cơm ngày hôm nay ạ. Thời gian qua thì công ty cũng rất là quan tâm đến người lao động. Tết dịp lễ này hay được có quà, ví dụ như mùng 8 tháng 3 hay là 1 tháng 6 và chúng em còn được đi du lịch nữa ạ.
Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của Ban chấp hành công đoàn, bữa cơm công đoàn tại công ty cổ phần may BGG huyện Lạng Giang đã nhận được sự động viên quan tâm trực tiếp từ phía lãnh đạo doanh nghiệp. Tại đây, ngoài việc đến ăn cơm trò chuyện thân mật với người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp còn trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của người lao động nhằm thể hiện sự quan tâm của chủ doanh nghiệp đối với người lao động. Chị Lê Thị Cẩm Thúy, công nhân công ty cổ phần may BGG huyện Lạng Giang chia sẻ.
Hôm nay, lãnh đạo doanh nghiệp cũng xuống nhà ăn, ăn chung cùng với người lao động chúng tôi. Cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Bên cạnh đó, anh chị em chúng tôi còn có thời gian được trò chuyện, giao lưu và được chia sẻ, kết nối tình cảm người lao động với nhau. Nên là tôi cũng mong là công ty và tổ chức công đoàn có thể tổ chức thêm nhiều bữa ăn như thế cho công nhân chúng tôi ạ.
Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may BGG huyện Lạng Giang, bữa cơm công đoàn chính là lời cảm ơn trực tiếp của doanh nghiệp đến với người lao động. Với những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, chương trình đã tạo không khí ấm cúng, kết nối sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và niềm tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may BGG huyện Lạng Giang cho biết.
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang xác định tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024 dành cho người lao động với mục đích là gắn kết hơn nữa tình cảm của ban lãnh đạo công ty với người lao động cũng như là nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ nhân viên. Thì đây là một trong những chương trình mà công ty cũng thường xuyên là tổ chức ngoài các chế độ quyền lợi chính sách là luôn hướng dẫn người lao động thì thông qua bữa cơm công đoàn với một cái sự mong muốn là tất cả cán bộ nhân viên ngoài cái thời gian lao động làm việc vất vả thì đến bữa cơm ban lãnh đạo công ty ăn cơm cùng với cả cán bộ nhân viên. Trong bữa cơm thì có những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hoặc những đề xuất gì thì các bộ nhân viên trao đổi với lãnh công ty cũng mang chất một cách là cởi mở hơn so với cả mà khi các bạn đang tham gia sản xuất.
Bà Hà Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May BGG huyện Lạng Giang cho biết, việc tổ chức bữa cơm công đoàn đã thành công hướng tới một mục tiêu chung là thông qua bữa ăn đầm ấm, thân tình, tạo bầu không khí để lãnh đạo công ty, công đoàn động viên chia sẻ, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động. Từ đó tạo sự đoàn kết giữa các đoàn viên người lao động với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, giảm căng thẳng sau giờ làm việc, thể hiện sự quan tâm của chủ sử dụng lao động với người lao động. Bà Hà Thị Hoa chia sẻ thêm.
Và tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024, bên ban chấp hành công đoàn cơ sở thì đã họp lại và để xây dựng các phương án thiết kế cái bữa cơm công đoàn gồm có rất là nhiều phương án như là bổ sung món thịt nướng này, hoa quả tráng miệng này, thịt gà này hay là sữa trụ uống này. Thì sau khi mà xây dựng các phương án xong thì ban chấp hành công đoàn có họp lại với các đồng chí tổ trưởng công đoàn của các bộ phận để lấy ý kiến của người lao động. Xem là người lao động là họ mong muốn là được cải thiện bữa ăn với món ăn nào để tổ chức thực hiện bữa cơm công đoàn. Thông qua cái hoạt động bữa cơm công đoàn này mà có sự có mặt của lãnh đạo công ty tham gia cùng với người lao động ăn bữa cơm này thì sẽ tăng thêm cái tinh thần đoàn kết và cũng là cái dịp mà để ban lãnh đạo công ty có thể lắng nghe, thấu hiểu những cái tâm tình, nguyện vọng của người lao động.
Để triển khai hiệu quả chương trình bữa cơm công đoàn thời gian qua, Công đoàn ngành công thương đã khuyến khích các đơn vị đã đăng ký tổ chức thực hiện chương trình kèm theo số lượng đoàn viên tham gia cụ thể. Đến thời điểm này, 100% công đoàn cơ sở đăng ký tổ chức đều đã thực hiện xong chương trình bữa cơm công đoàn cùng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của hoạt động này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành công thương tỉnh Bắc Giang cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024. Ban Thường vụ Công đoàn ngành công thương chúng tôi đã chỉ đạo 26 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có tổ chức nấu ăn cho người lao động, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024. Qua việc triển khai bữa ăn công đoàn nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, hướng tới là xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên người lao động nhằm thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, tạo nên cái sự gắn kết chặt chẽ giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn.
Cũng theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành công thương tỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai chương trình bữa cơm công đoàn đã nhận được sự quan tâm của công đoàn cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp và sự phản hồi tích cực, sự đón nhận của đoàn viên người lao động. Qua đó, thấy được vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động. Và cuối cùng, mục đích cao hơn là để đoàn viên người lao động được thưởng thức bữa ăn ca trong không khí tình thân, cùng đoàn kết, trò chuyện, giảm căng thẳng sau giờ làm việc, để họ cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự quan tâm của tổ chức công đoàn và chủ sử dụng lao động đối với tài sản quý của doanh nghiệp mình.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, bữa cơm công đoàn là hoạt động do công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức nhằm tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Từ hoạt động này nhằm tạo nên không khí đoàn kết, thấu hiểu, tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Vậy ở một doanh nghiệp có hơn 2.000 đoàn viên, người lao động như Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, thì bữa cơm công đoàn được tổ chức và thực hiện ra sao? Một câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên, xin chào quý vị khán giả.
Dạ thưa ông, sau khi mà Tổng Liên đoàn ban hành cái kế hoạch thực hiện bữa cơm công đoàn thì được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các đơn vị doanh nghiệp, thì về phía ban chấp hành công đoàn của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang thì thấy rằng cái hoạt động này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Dạ vâng thưa chị. Sau khi Tổng Liên đoàn ban hành cái hướng dẫn số 26 và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như công đoàn ngành công thương triển khai cái bữa ăn công đoàn thì chúng tôi thấy ý nghĩa của cái bữa ăn công đoàn này rất là tốt, bởi vì đó là dịp mà để người lao động và tổ chức công đoàn cũng như lãnh đạo công ty chia sẻ để cùng nhau tạo nên cái bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu, qua đó tạo dựng sự niềm tin gắn bó của đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn cũng như là doanh nghiệp. Và cũng rất vui mừng là cái bữa cơm công đoàn nó lại thực hiện vào đúng cái kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, và cũng là vừa thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Thì cũng nhân dịp này thì chúng tôi tổ chức được cái bữa cơm công đoàn này, nó cũng lại vào đúng cái kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì qua đó là thu hút và tập hợp được rất đông đảo cán bộ công nhân viên người lao động, và từ đó là tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người lao động với doanh nghiệp cũng như tổ chức công đoàn.
Để thực hiện được cái hoạt động này, đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, thì Ban chấp hành công đoàn đã phải tham mưu và đề xuất những cái phần việc cụ thể như thế nào đối với lãnh đạo công ty để nhận được cái sự ủng hộ?
Để thực hiện được cái bữa cơm công đoàn thì chúng tôi đã họp Ban chấp hành công đoàn và chúng tôi bàn bạc để đưa ra cái món ăn để cho ngày hôm đấy, làm sao cho nó thể hiện được cái dấu ấn của tổ chức công đoàn thông qua các cái đối thoại thương lượng để tổ chức được bữa ăn tốt nhất cho người lao động, đủ dinh dưỡng. Và chúng tôi tham mưu đề xuất với lãnh đạo công ty là phối hợp thực hiện cái bữa ăn cho người lao động.
Vậy thì để thực hiện được cái hoạt động bữa cơm công đoàn mà mang nhiều ý nghĩa như thế này, thì về phía Ban chấp hành công đoàn của công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang đã phải ban hành cái kế hoạch từ khi nào ạ?
Để cái thực hiện được cái kế hoạch tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024 này thì Ban chấp hành công đoàn chúng tôi trước hết là họp để triển khai, sau đó là chúng tôi xây dựng kế hoạch, phối hợp với tổ truyền thông để xây dựng cái chương trình. Tổ truyền thông thì đăng bài để tuyên truyền cái kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và cũng đồng thời là kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và cũng hướng tới ngày 2 tháng 9. Nội dung triển khai thì chúng tôi ở tại các cái chỗ khu vực của nhãn ca thì chúng tôi sẽ in băng rôn để triển khai bữa cơm công đoàn để cho công nhân, đoàn viên người lao động thấy được cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng cũng như là cái hiệu ứng của bữa cơm công đoàn nhân dịp này. Và việc tổ chức bữa cơm công đoàn thì chúng tôi xây dựng cái bữa cơm công đoàn đúng như hướng dẫn của số 26 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tức là cái giá trị bữa ăn công đoàn thì sẽ bằng giá trị bữa ăn cơm ca hàng ngày và cộng với giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn. Thì tổng số cái giá trị bữa ăn của cái bữa ăn công đoàn hôm nay thì chúng tôi sẽ dự kiến là tổng số là 50.000, trong đó là có của công ty là 18.000 và còn lại thì của công đoàn. Khi mà xây dựng xong cái kế hoạch thì chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chấp hành công đoàn cùng với nhà ăn ca sẽ đi lựa chọn thực phẩm này, rồi đi cân định lượng này, phối hợp cùng nấu, cùng giám sát với nhà ăn, làm sao bày được cái mâm cơm công đoàn lên nó đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như là đầy đủ định lượng để người lao động ăn làm sao thấy nó được ngon miệng và nó được đủ chất dinh dưỡng và hiệu quả là tốt nhất.
Vậy thì quá trình thực hiện cái bữa cơm công đoàn này thì thuận lợi và khó khăn như thế nào, ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng hiểu ạ?
Dạ vâng. Thứ nhất là thuận lợi thì chúng tôi rất may là có ban lãnh đạo công ty lúc nào cũng đồng hành ủng hộ và ủng hộ cho tổ chức công đoàn hoạt động. Công ty thì luôn quan tâm đến tổ chức công đoàn, chính vì vậy là chúng tôi tạo được cái sự đồng thuận rất lớn. Ngoài ra thì ban chấp hành công đoàn của chúng tôi thì cũng có cái đội ngũ là các bạn rất là trẻ và các bạn cũng nhiệt tình, am hiểu và cũng như là ở dưới xí nghiệp là các bạn nắm được tâm tư nguyện vọng của người lao động, thành ra là khi mà triển khai thì các bạn rất là nhiệt tình và các bạn ủng hộ về kể cả các cái nội dung triển khai cũng như là về chất lượng bữa ăn.
Vậy thì còn đấy là thuận lợi, thế vậy còn khó khăn ạ?
Dạ vâng. Còn khó khăn thì là vì là công ty chúng tôi thì là ở trên cái địa bàn ở thành phố Bắc Giang thì nó hẹp về diện tích, thì thường là chúng tôi phải ăn ca làm hai tức là hai ca, thế cho nên là khi mà triển khai nó cũng rất bất cập mà nó cũng khó khăn. Hai nữa là số lượng lao động rất là đông, cho nên là khi mà chuẩn bị các cái thực phẩm cũng như khu vực để chế biến để chuẩn bị cho người lao động thì nó cũng tương đối là nó cũng gặp một chút cái khó khăn như vậy.
Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp để mà khắc phục cái khó khăn này như thế nào thưa ông?
Vâng, ban chấp hành chúng tôi đã khắc phục cái khó khăn này là chúng tôi đã họp và bàn bạc triển khai cụ thể, và những cái gì khó khăn thì chúng tôi đề xuất với ban lãnh đạo công ty để phối hợp thực hiện. Và chúng tôi đã chia phân cho nhiệm vụ cho từng người để thực hiện cái nhiệm vụ này. Cụ thể là chúng tôi đã lên cái thực đơn, sau đó là chúng tôi phân người kế hoạch để giám sát cái chất lượng đầu vào cũng như là triển khai. Khi mà cái thành phẩm lên là chúng tôi phải giám sát, rồi thì giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là chất lượng bữa ăn ca, định lượng, đầy đủ định lượng để làm sao đạt được cái bữa ăn tốt nhất ạ.
Vậy thì đánh giá sơ bộ thì ông thấy là cái bữa ăn này nó diễn ra như thế nào ạ? Nó khác với ngày thường ra sao?
Theo tôi nhận định cái bữa ăn này khác với ngày thường thì là một cái bữa ăn là nó mang ý nghĩa của tổ chức công đoàn chăm lo cùng với người chủ sử dụng lao động để thực hiện cái bữa ăn cho đoàn viên người lao động. Thì bữa ăn này rất là ý nghĩa và nó khác ngày thường là nó thêm món ăn này, công đoàn bỏ thêm cái kinh phí ra để tổ chức cùng, thì cái bữa ăn được phong phú hơn, định lượng và dinh dưỡng cũng tốt hơn, và nó lại thể hiện được cái tấm lòng của và cái quan tâm của công đoàn cùng với người sử dụng lao động để chăm lo cho người lao động trong công ty.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây có khá nhiều nhạc sĩ trẻ đã thành công với những sáng tác về quê hương đất nước và được thính giả trẻ đón nhận như một làn gió mới mang cảm xúc dân tộc. Những bài hát này đã chinh phục người nghe không chỉ bằng giai điệu tươi vui sôi động bắt tai mà còn ở cả những lời hát giản dị thể hiện tinh thần và khí phách dân tộc. Thông qua những ca khúc, các tác giả đã gửi đi niềm tự hào dân tộc mãnh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Trong không khí kỷ niệm cách mạng tháng 8, mời quý thính giả sẽ phiêu cùng với những giai điệu ấy nhé.
Chia Bắc Nam chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cả ngôi sao vàng che mũ. Một thời chiến cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, nhưng vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bọc. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Chia Bắc Nam chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam trong trái tim tôi luôn tự hào làm người Việt Nam ơi. Màu cờ thắm tươi vẫn phất phới với những cuộc đời lòng bồi hồi. Yeah. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi.
Các bạn vừa nghe ca khúc Lá Cờ, một sáng tác của Tạ Quang Thắng. Ca khúc thể hiện tình yêu, lòng tự hào tổ quốc, quê hương và gia đình. Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đã truyền tình cảm đó đến với mọi lứa tuổi bởi những lời hát dung dị đó như được chắt ra từ trái tim của anh. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức lại đề cập hình ảnh người Việt lam lũ kiên cường đấu tranh xây dựng đất nước trong một vòng Việt Nam. Bài hát được ca sĩ Tùng Dương ra mắt cách đây hơn một năm, gây chú ý nhờ giai điệu và ca từ giàu cảm xúc. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức một vòng Việt Nam với tiếng hát Tùng Dương.
Ngày đã ghim vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dạy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we
each other around Vietnam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Vietnam. Come with me, we'll travel around Vietnam. Come with me, we'll travel around Vietnam.
Không hẹn mà gặp, những nhạc phẩm chè viết về Việt Nam thời gian gần đây đều toát lên được một Việt Nam hiện đại sôi động và lạc quan, cũng giống như chính sức chè nhiệt huyết mà các nhạc sĩ đang mang trong mình khi tự hào viết về hai chữ Việt Nam. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng cảm nhận tình yêu quê hương đất nước trong một sáng tác rất trẻ trung, nhưng thấm đượm một tinh thần dân tộc của cặp đôi ZK-ICM.
Thương Việt Nam bao năm rồi chịu đựng nhiều gian lao, những trận đòn roi, những bật hùng anh, xương vai gầy lạnh lùng hy sinh chiến đấu cho đàn em, cho trẻ thơ, cho niềm vui tìm lại mái tóc em thôi màu hoa giữa tinh khói, sâu trong thâm hồn luôn luôn mơ về quê hương gia đình thân tình.
Chẳng có vĩ đại đâu hoa kiếp để bồng lai, việc gì làm hài lòng ai, thà làm cánh chim vàng nhỏ bé, máu đỏ trong tim vàng chạy đường hồng vai, một phút gọi tên cả thất bại và chiến thắng, người thầy làm vua cả con đỡ ở một vùng khác, xì xưng vương ở quê thật vẫn trắng, thành công lớn nhất để nó sau này đẹp trong mắt lòng mà Việt Nam.
chân ta về. Bạn có nghe âm thanh gì không? Bạn có nghe âm thanh gì không?
Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu Việt Nam tôi cũng sẽ thay lời chào tạm biệt của chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chúc quý vị thính giả một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.